tàng huyền bí. Tây Tạng huyền bí của Lạt Ma Lấp Sang và Nguyên Phong phóng tác. Băng thứ hai.
Ramba, sao con ngồi ngay người ra vậy? Con đang suy nghĩ gì?
Thưa Lạt Ma, con đang nghĩ tới một con diều lớn với những sợi chỉ ngũ sắc cột chung quanh.
Diều với chẳng diều, con là một đứa đảng kiến nhất lớp. Con có hiểu ta đang giảng về môn gì không? Con thật là lười biếng.
Dạ thưa có, ngài đang giảng về...
Tôi đáp trên trư một loạt những bài giảng của giáo sư, khiến ông ta không biết nói làm sao. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể hùng biện đến như vậy. Lớp giáo lý vẫn là một lớp học khó khăn nhất, và tôi thường không cảm thấy hứng thú gì. Nhưng mỗi lần bị hạch hỏi, thì không hiểu một mãnh lực gì thôi thúc tôi có thể giảng say sưa những đoạn kinh khó khăn, hóc hiểm nhất. Đôi lúc tôi còn giảng cặn kẽ, chi tiết và tỉ mỉ hơn cả giáo sư, khiến ông ta chỉ lắc đầu, không biết nói gì hơn. Khi nghe nói về chuyện này, sư phụ tôi chỉ mỉm cười cho biết đó là kết quả của một sự nghiên cứu tu học từ trước vẫn tiềm ẩn trong tàng thức, và khi hốt hoảng, tự nhiên khả năng hồi tưởng của tôi phát động, khiến tôi nhớ không sai một chữ. Sư phụ tôi còn cho biết, sau này khi nhớ lại tiền kiếp, tôi có thể khôi phục ký ức, nhớ lại tất cả những điều đã học. Theo thời gian, tôi cảm thấy tự tin hơn, nên thỉnh thoảng cũng đem một chút khôi hài vào lớp học đầy vẻ trang nghiêm.
Ramba, con mơ mộng gì vậy? Ta đang nói gì? Hãy trả lời mau.
Thưa ngài, ngài vừa nói rằng thằng nhỏ này đáng chí, chả chịu học hành gì cả, ta phải bắt nó tại trận mới được.
Những câu trả lời như vậy làm cả lớp đều cười ầm lên. Vị Lạt Ma cũng mỉm cười, một điều hiếm có, rồi nghiêm mặt yêu cầu tôi lặp lại những gì người vừa đọc. Tôi vừa lên giọng định nói thì người đã xua tay.
Thôi thôi, lần này được rồi.
Dần dần các giáo sư cũng bớt nghiêm khắc với tôi, và đôi lúc cũng chấp nhận tinh thần hài hước của một đứa bé nhất lớp. Chỉ duy có vị Lạt Ma dạy âm nhạc là không bao giờ muốn gặp mặt tôi. Ông tin tưởng rằng tôi là một đứa hoàn toàn không có một khả năng về âm nhạc, và chắc chắn trong hàng trăm kiếp luân hồi, tôi chưa bao giờ được diễm phúc học hỏi một tí gì về nghệ thuật cao quý tuyệt vời này. Trong những lần phải xếp hàng hát thánh ca, tôi luôn luôn bị thu xếp để đứng vào hàng chót sau lưng những đứa cao hơn tôi cả cái đầu, và vị giáo sư âm nhạc luôn nhắc đi nhắc lại:
"Mi có thể ngủ gật cũng được, nhưng tuyệt đối chớ bao giờ há họng phun ra bất cứ một nốt nhạc nào. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa?"
Trong suốt thời gian ở đạo viện, tôi không thuộc một bản thánh ca nào, và cũng không bao giờ ca hát một lần nào. Sau lần ca hát bất đắc dĩ đó, vị nhạc sư cũng hài lòng với kết quả này, nên trong kỳ thi âm nhạc, tôi luôn luôn được số điểm tối thiểu vừa đủ đậu. Nếu tôi rớt, ông ta sẽ lại phải nhìn thấy tôi thêm một thời gian nữa, và biết đâu tôi chả nổi hứng ca lên vài câu thì sao? Chương 7 Tu viện Chakori vẫn nổi tiếng về kỷ luật khắc khổ và một nền giáo dục chặt chẽ. Đây không hẳn chỉ là một tu viện, mà còn là một đại học y khoa. Ngoài chương trình tu học thông thường, các tu sĩ còn phải học hỏi về những phương pháp chữa bệnh, nghiên cứu các loại dược thảo và cả khoa chiêm tinh nữa. Người Tây Tạng tin rằng các tinh tú có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người, từ tính tình đến sự tuần hoàn của cơ thể, sự vận chuyển của kinh mạch, vân vân. Trước khi điều trị, một y sĩ cần phân loại bệnh nhân ra từng hạng người. Sự phân biệt này dựa theo ngày tháng sinh hoặc qua sự xét đoán tướng mạo, vóc dáng. Phương pháp điều trị mọi người do đó không giống nhau. Có những vị thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho một người lại không công hiệu gì đối với người khác. Việc kê đơn thuốc vì vậy trở nên vô cùng phức tạp, khó khăn. Khi giải phẫu hoặc chăm cứu cũng thế. Không phải bất cứ lúc nào cũng có thể thực hành theo một phương pháp nhất định. Vì huyệt đạo con người thay đổi tùy theo giờ giấc, trong ngày, tùy theo ảnh hưởng tinh tú. Các loại cỏ thuốc cũng thế. Phải biết cách thay đổi độ lượng, cân lượng, tùy thể chất con người, để đạt đến các hiệu quả tối đa. Hằng năm, vào những thời gian nhất định, có những cuộc xuất hành đi hái thuốc. Chỉ các tu sĩ đã có những kiến thức sâu rộng mới được phép đi để tránh việc hái lầm những loại cỏ xấu. Những chuyến đi hái thuốc đem đến cho chúng tôi một dịp du ngoạn thoải mái, dễ chịu, để quên đi những ngày gò bó trong kỷ luật tu viện. Có những chuyến du hành kéo dài vài tháng. Đó là những chuyến đi lên miền Thượng Du, một vùng bình nguyên bao bọc chung quanh bởi những dãy núi tuyết phủ quanh năm, không ai có thể ra vào. Nhờ những hang động thiên nhiên ăn thông từ bên ngoài vào, nên chúng tôi đã có dịp đến những nơi có lẽ chưa một người nào đặt chân đến, trừ những tu sĩ của Chakpuri, vì bản đồ đi đến đó được gìn giữ rất cẩn thận. Người ta không muốn những thương gia tò mò, những con buôn chỉ biết trục lợi, tìm đến hái thuốc, phá hoại những cây cỏ mà họ không biết giá trị. Chính tại đây, chúng tôi tìm được những củ sâm khổng lồ, những củ đã sống hàng trăm năm và có giá trị trong y học rất lớn. Thông thường, các tu sĩ nhập môn phải trải qua một thời gian dài học hành giáo lý căn bản. Họ sẽ phải trải qua những kỳ thi để thẩm định kiến thức. Theo thời gian, khi đã chứng tỏ đầy đủ khả năng và một ý chí cương quyết đi trên đường đạo, họ mới bắt đầu được truyền dạy những giáo lý bí truyền, những tinh hoa mà chỉ một thiểu số người biết. Trường hợp của tôi là một ngoại lệ, vì tôi được coi là một bậc hóa thân. Hóa thân là những tu sĩ đã có công phu tu hành cao siêu từ tiền kiếp, đã phát nguyện đầu thai trở lại để tiếp tục con đường đạo dở dang. Trường hợp này phải được chứng minh bởi một ủy ban trước khi công nhận. Tôi không rõ người ta đã chứng minh như thế nào trong trường hợp của tôi, nhưng chỉ một thời gian ngắn học hỏi với các vị trưởng lão, tôi đã tiến bộ không ngờ. Tôi có thể đọc và hiểu biết dễ dàng những bộ sách mà các bạn cùng tuổi không sao hiểu nổi. Chỉ vài tháng, tôi đã vượt xa những tu sĩ nhập đạo viện trước tôi nhiều năm. Trưởng lão sư phụ tỏ ra hài lòng. Người thường nói,
đó chỉ là kết quả những điều con đã học từ trước được lưu trữ lại, và chúng ta chỉ giúp con khơi dậy những gì đã biết.
Thấm thoát, tôi đã vào tu viện gần 2 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Công việc tại đây quá bận rộn, khiến tôi không ý thức gì về thời gian. Một hôm, tôi được gọi vào trước hội đồng trưởng lão. Sư trưởng lên tiếng.
Đã gần đến ngày sinh nhật con được 9 tuổi. Theo lá số chiêm tinh, thì đây là giai đoạn thuận lợi nhất để con bắt đầu luyện phương pháp khai mở thần nhãn. Nhờ đó con có thể xem rõ chân tướng mọi người, mọi vật.
Theo khoa học huyền môn, thể xác con người chỉ là một lớp vỏ, một cái áo khoác bên ngoài của một linh hồn hay chân ngã. Con người sinh ra để học hỏi kinh nghiệm, và những kinh nghiệm này đều được lưu trữ lại trong tàng thức. Quanh con người có một phần hào quang thô thiển, aura, phản ánh nguồn sinh lực bên trong. Một người khỏe mạnh thì hào quang sáng rõ, vươn ra các thể xác vài phân. Một người yếu đuối thì hào quang mờ tối, thu sát vào thể xác. Một khi mở thần nhãn, quan sát được phần hào quang này, ta có thể biết được tình trạng sức khỏe người đó để chữa bệnh. Trước khi tập luyện phương pháp khai mở thần nhãn, tôi được chuẩn bị hết sức cẩn thận. Việc đầu tiên là kiểm soát sự ăn uống. Thay vì ăn như mọi người, tôi chỉ ăn những thứ rễ cây, những thứ củ đặc biệt có thể giúp tôi nhịn đói nhiều ngày. Thời gian tĩnh tọa cũng gia tăng gấp đôi gấp ba khi trước. Tôi ngồi thiền từ sáng đến tối trong phòng riêng, cho đến khi hoàn toàn thoải mái trong tư thế này. Đúng ngày sinh nhật, tôi được đưa vào một căn phòng đặc biệt xây bằng đá, không có cửa sổ. Bốn vị lạc ma trưởng lão, trong đó có sư phụ tôi, cũng đến đó truyền dạy cho tôi một phép luyện bí truyền để khai mở thần nhãn. Trường hợp của tôi được coi như đặc biệt, nên thời gian tập luyện chỉ kéo dài gần một năm. Những tu sĩ khác phải tu luyện nhiều năm, có khi trọn đời mới thành công. Sau 9 tháng công phu tập luyện, tôi đã thành công. Sư phụ tôi nói,
rầm vào, từ nay con đã thực sự trở nên một cao độ trong môn phái của chúng ta. Từ nay trở đi, con sẽ nhìn rõ chân tướng mọi người, chứ không phải chỉ thấy bề ngoài thôi. Tuy nhiên, quyền năng này chỉ là một phương tiện để giúp con thực hành phương pháp chứng bệnh, điều trị bệnh, chứ không phải mục đích con đường đạo. Con hãy ghi nhớ thật kỹ điều này. Con phải tuyệt đối gìn giữ kỷ luật, các giới cấm và phát nguyện từ bi, giúp đỡ, cứu trợ tất cả mọi người. Vi phạm những cấm điều hoặc có những hành động vị kỷ sẽ đem đến những hậu quả lớn lao không thể tưởng. Bây giờ con còn nhỏ, còn sống với chúng ta, nhưng sau này con sẽ đảm nhận một sứ mạng. Con sẽ bước chân vào đời, và từ đó con sẽ gặp nhiều thử thách lớn lao. Đến khi đó con sẽ hiểu, công phu tu hành trì giới và phát tâm nguyện rộng lớn sẽ giúp con như thế nào.
Lần đầu tiên tôi mở mắt ra, quan sát xung quanh. Một kinh nghiệm lạ lùng xảy ra khiến tôi xúc động. Tôi thấy cả ba vị lạc ma trưởng lão đều được bao phủ quanh mình bởi một hào quang chói lọi như ánh lửa. Về sau, tôi hiểu rằng các vị trưởng lão đã có một đời sống tinh khiết mới có được hào quang như vậy. Khi tôi khai mở thần nhãn, tôi phát hiện những rung động khác nữa, phát xuất từ cái trung tâm hào quang. Nhờ thế, tôi có thể đoán biết tình trạng sức khỏe của người đó ra sao. Cũng như vậy, bằng cách xem sự thay đổi màu sắc của hào quang mà tôi có thể đoán biết kẻ đó nói thật hay nói dối. Sau khi hoàn tất công việc tập luyện, các trưởng lão quyết định cho phép tôi rời căn phòng và trở về đời sống bình thường. Nhưng tôi sẽ được đặc biệt theo hầu sư phụ để học hỏi thêm với người. Tôi hối hả bước ra khỏi phòng, định đi tìm các bạn đồng môn, Nhưng vừa vào đến hành lang, tôi đã giật mình khi nhìn thấy một người bị bao phủ trong một lớp khói. Thân thể của y đỏ rực như lửa. Tôi hét lớn.
Sư phụ ơi! Có người đang cháy như bó thuốc ở ngoài hành lang.
Các vị trưởng lão hối hả chạy ra. Sư phụ tôi bật cười.
Rampa, con lầm rồi. Đó chỉ là một sư sãi lao công, đang giận dữ vì một chuyện gì đó.
Tư tưởng của y đầy những oan giác giận hờn, nên mới có anh sang như vậy đó. Thật là một điều lý thú khi tôi gặp lại các bạn hữu mà trước kia tôi tưởng mình biết họ rất rõ. Thật ra tôi chẳng biết gì về họ cả. Nay tôi đọc được tư tưởng thầm kín, sự lãnh đạm, ghen tị của họ đối với tôi. Tất cả đều tin rằng tôi may mắn được sự che chở của các trưởng lão. Tuy nhiên, tôi không có thời giờ để ý những chuyện này. Vì mục đích của việc khai mở thần nhãn của tôi nhằm để chữa bệnh, và tôi cần thực tập nhiều. Sư phụ tôi và tôi ngồi trước cửa tu viện, quan sát những người đi qua đi lại.
Rampa, hãy quan sát người đang đi qua kia. Con có nhìn thấy một đường chỉ màu đỏ đang rung động phía trên quả tim của y không? Đó là triệu chứng của bệnh đau phổi.
Rampa, hãy nhìn những lằn ngang dọc màu tím trên hào quang người kia. Bộ tuần hoàn của y đang bị xáo trộn rất nhiều.
Rampa, con hãy xem hào quang của người đó kìa. Nó chuyển từ màu tím sang màu nâu, rồi lại chuyển thành tím. Con hãy nhìn chỗ ngang hông của y coi. Đó là triệu chứng bệnh về thận đó.
Sau một thời gian thực tập, tôi đã bắt đầu có thể xem xét và chẩn bệnh một cách thông thạo. Sư phụ tôi hết sức khen ngợi.
Được lắm. Con đã tỏ ra tiến bộ nhiều. Con đã sở hữu một quyền năng mà rất ít ai có. Con chỉ được dùng nó vào mục đích làm việc thiện, chứ bao giờ dùng nó vào việc ích kỷ. Quyền năng này được ban cho con để giúp đỡ người khác, chứ không phải để mưu lợi riêng cho mình. Nhờ thần nhãn, con sẽ biết được nhiều điều, nhưng con không được tiết lộ gì về những điều này cho người khác. Một lời nói của con có thể làm họ đau khổ, phân vân hay sợ hãi. Mọi người có một đời sống và nghiệp quả riêng. Dù có khuyên bảo, cũng ít ai mà chịu nghe. Nếu họ có nghe, thì chỉ chốc lát họ cũng sẽ quên ngay. Con người thường chỉ thích nghe những gì hợp với ý mình, đúng với điều họ thích, chứ không muốn nghe sự thật. Có thể họ đang mê ngủ đó, nhưng họ sẽ không chấp nhận ai đánh thức họ đâu. Là một y sĩ, còn có bổn phận phải giúp đỡ bệnh nhân, nhưng tuyệt đối không được nói những gì có thể họ khó xử.
Tuần lễ sau, tôi đang nghiên cứu mấy loại cỏ thuốc, thì sư phụ bước vào cho biết Đức Đạt La Lạt Ma có lệnh muốn gặp tôi.
Chương 8.
Sư phụ tôi dạy.
Rampa, chúng ta phải tập dượt cho quen các nghi lễ ý kiến Đức Đạt La Lạt Ma.
Con hãy nhìn đây.
Con sẽ bước vào thế này, quỳ xuống như thế này, vái chào như vậy, và le lưỡi ra.
Người Tây Tạng có tục le lưỡi ra chào, giống như người Âu bắt tay nhau.
Sau đó, con đặt khăn quàng lên chân ngài như thế này. Ngài cũng sẽ trao cho con một khăn quàng.
con phải cúi đầu xuống để nhận khăn, rồi đi giật lùi ba bước. Tôi vội vã thi hành theo lời chỉ dẫn của sư phụ. Rampa, đây không phải một cuộc chạy đua. Con phải làm thông thả và cung kính. Để trấn tĩnh, con hãy niệm thầm câu thần chú có công hiệu nhất tâm. Om Mani Padme Hum. Như thế, con sẽ bước đi khoan thai hơn. Phải hơn một ngày trời tập luyện, tôi mới có thể làm các cử chỉ một cách hoàn toàn. Sáng hôm đó, chúng tôi lên đường, đến điện Potala. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự rời tu viện. Cảnh vật hai bên đường không thay đổi bao nhiêu so với những năm trước. Trên con đường mòn dẫn lên Potala, chúng tôi gặp rất nhiều khách hành hương. Những người này đến từ các nơi trong Tây Tạng để chiêm ngưỡng Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma. Dù cho họ chỉ thấy Ngài trong một thoáng giây, họ cũng hài lòng mà trở về với niềm tin tưởng rằng công lao khó nhọc của chuyến hành hương đã được đền bù xứng đáng. Quanh cung điện Potala có rất đông những người lợi dụng cách hành hương này để mưu lợi. Có những người bày bán các linh vật hộ phù và sao rằng các vật đó đã được Đức Phật sống ban phát. Có người bán giấy tờ chứng nhận rằng chủ nhân tờ giấy đã từng đến thánh địa Potala, nhưng đông đúc nhất vẫn là những thầy bói, thầy tướng kiếm ăn trên sự mê tín của dân chúng. Như tôi đã trình bày, chiêm tinh học là một khoa học rất thịnh hành tại Tây Tạng. Việc lấy một lá số tử vi chẳng qua chỉ là những công thức toán học rất giản dị. Bất cứ ai cũng có thể lấy số tử vi được. Nhưng đoán số lại là một vấn đề khác hẳn. Đa số các thầy bói, thầy tướng đều thuộc lòng vào khoảng vài trăm bài giải đáp. Nếu sao này ở cung này thì kết quả sẽ ra sao? Nếu những chùm sao nằm ở những cung nhất định thì ảnh hưởng thế nào? Vân vân. Dĩ nhiên, trên phương diện đại cương thì nó cũng đúng một phần nào. Đối với những người tin tưởng ở thầy bói, thì họ chỉ nghe những điều gì thầy bói nói đúng thôi, và quên những điều thầy nói sai. Đó cũng là tâm lý chung. Con người chỉ thường thích nghe những điều gì hợp với ý mình mong muốn. Dù điều đó đúng hay sai cũng không thành vấn đề. Họ chỉ cần dựa vào một tin tưởng để an ủi mình trong chốc lát. Đó cũng là lý do những môn chiêm tinh bí truyền không được truyền bá, vì phần lớn con người không muốn biết đến sự thật. Họ thường chỉ muốn được ru ngủ bằng những mộng tưởng, vì những điều đó hợp với lòng khát khao mong muốn của họ. Dĩ nhiên, những thầy bói rành nghề biết rõ điều này hơn ai hết. Họ nói vài câu bâng quơ và dựa theo tâm lý khách hàng để tiên đoán thêm những trường hợp trong tương lai. Càng nói trúng ý khách bao nhiêu, họ càng kiếm tiền nhiều bấy nhiêu. Xét cho cùng thì nói một cách tổng quát theo kiểu vợ ông không sinh con trai thì cũng sinh con gái, hay ông không khỏe mạnh thì cũng ốm đau, và năm nay không làm ăn phát tài thì sẽ lỗ vốn đó. Ai mà chả nói được. Thế nhưng, người ta vẫn tiếp tục bỏ tiền ra để nghe một người xa lạ nói về mình cho mình nghe, và đôi khi còn cung kính, tuân theo những lời chỉ dạy của các thầy nữa. Điện Potala là một cung điện khổng lồ xây trên một ngọn đồi. Đó là cơ quan đầu não để giải quyết tất cả mọi công việc, chính trị cũng như tôn giáo của xứ Tây Tạng. Đó là trung tâm của quốc gia, mục tiêu của tất cả mọi tư tưởng và nguồn gốc của mọi hy vọng. Thật ra Potala là một cung điện xây cất trên nền móng của một cung điện cũ. Tại sao người ta lại dựng nó trên một cung điện cũ? Điều này vẫn là một bí mật của xứ Tây Tạng. Ngọn núi này xưa lại là một hỏa sơn, có chứa trong lòng nó những hang động bí mật với hàng ngàn đường hầm tỏa ra tứ phía. Có những hang động cất giấu những tài liệu cổ xưa hàng chục thế kỷ. Có những nơi chứa châu báu, vàng bạc từ thời đại xa xưa. Rất ít ai được biết đến những chỗ này. Chúng tôi không theo cầu thang đi vào cửa chính, mà rẽ vào một ngã riêng qua một cánh cổng dày. Đây là chỗ dành cho những nhân vật quan trọng được Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp kiến riêng. Qua nhiều dãy hành lang dài được canh gác cẩn thận, chúng tôi đến một phòng rộng lớn, có những con rồng bằng đá xanh chào ngoài cửa. Một vị Lạt Ma to lớn khoanh tay đứng trước cửa. Sư phụ tôi bước đến, đàm đạo với vị này có vẻ tương đắc, quen thuộc. Vị ấy nói, Đức Phật sống tỏ ra thích thú và muốn nói chuyện riêng với y. Sư phụ tôi mỉm cười, quay về phía tôi. Rampa, đây là lúc con vào trình diện. Con đừng e ngại gì cả. Hãy ghi nhớ những cách thức ta dạy cho con. Tôi gật đầu, cố trấn tĩnh tinh thần và bước vào căn phòng rộng lớn đó. Căn phòng trang trí thật giản dị, với một tấm thảm lớn màu vàng và vài cái nệm nhỏ. Đức Đạt Lai Lạt Ma mặc trang phục thông thường như các vị Lạt Ma. Ngài đội một cái mũ cao, có hai cánh dài che hết cả hai tay. Ngài đang đọc một cuốn sách cổ. Thấy tiếng động, ngài đặt sách xuống, nhìn tôi mỉm cười. Tôi tiến tới, làm đúng theo các động tác đã tập dượt từ trước. Ngài lên tiếng, chỉ vào tấm nệm gần nhất. Con hãy lại gần đây, để chúng ta có thể nói chuyện. Tôi bối rối, nhưng cũng tuân theo, mặt cứ gầm nhìn xuống sàn. Ta đã nghe nói nhiều về con. Ta đã có hồ sơ về tiền kiếp, cũng như lá số tinh tinh của con. Con sinh ra với một năng khiếu thần nhãn tự nhiên. Năng khiếu này đã được thức động bởi một phép luyện bí mật. Tuy một số Lạt Ma đã khai mở quyền năng này, con là người duy nhất đã được chọn để xuất ngoại. Điều này đã được dự trù từ lâu. Con sẽ lãnh một nhiệm vụ lớn cho xứ Tây Tạng và sẽ chứng kiến rất nhiều đổi thay xảy đến cho nước này. Ngài thông thả nói với tôi những điều mà tôi đã được nghe qua từ trước. Nào là tôi sẽ trở nên một y sĩ giải phẫu, tôi sẽ lãnh sứ mạng sang Trung Hoa. Sau đó, tôi sẽ thăm viếng nhiều quốc gia Tây Phương để dọn đường cho một vị Đạt Lai Lạt Ma tương lai sẽ phải lưu vong tại đó. Tôi kính cẩn lắng nghe, trong lòng không khỏi bâng khuâng về sứ mạng lớn lao này. Sau cùng, ngài nhấn mạnh rằng tôi phải hết sức cố gắng học sáo riết, vì còn nhiều thứ để học hỏi, mà thời gian lại không còn bao nhiêu. Ngài cho biết nếu cần, ngài sẽ lựa chọn những vị đạo sư đặc biệt để huấn luyện cho tôi. Lòng bồng bột của tuổi trẻ thúc giục tôi trả lời.
Bạch ngài, chắc không có ai giỏi hơn sư phụ của con không?
Đức Đạt Lai Lạt Ma bật cười lớn.
Như vậy, theo ý con, thì sư phụ của con là người giỏi nhất trên đời này, phải không?
Dạ thưa ngài, con quả biết như vậy.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn tôi mỉm cười một lúc rất lâu, rồi giơ tay gõ vào một cái còng đặt gần đó. Một vị Lạt Ma hầu cận bước vào, ngài truyền cho gọi sư phụ tôi đến. Khi sư phụ tôi hoàn tất lễ nghi chào kính, Đức Đạt Lai Lạt Ma phán,
ông có biết học trò của ông vừa nói gì không?
Tôi hoàn toàn đồng ý về nhận xét của y. Ông đảm trách việc huấn luyện cho Rampa. Vậy ông có cần gì? Cứ cho biết. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn gặp lại y xem y tiến bộ đến đâu.
Quay về phía tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười.
Con nhìn đúng người đó. Sư phụ con là bạn thiếu thời của ta, cùng học chung một thầy. Ta biết sư phụ con rất rõ
Sư phụ tôi và Đức Đạt La Lạt Ma tiếp tục nói chuyện một lúc. Nhưng nhìn khuôn mặt người, tôi đoán sư phụ hãnh diện về tôi vô cùng. Sau cùng, chúng tôi kính cẩn cúi chào Đức Đạt La Lạt Ma rồi ra về. Băng qua một dãy hành lang tối, sư phụ tôi đẩy một cái cửa to và nặng để lộ ra một miệng hầm sâu hun hút. Ngài châm một bó đuốc lớn. Đây là một nơi lưu trữ những bí mật của Bồ Tát La. Nếu sau này có thời giờ, ta sẽ đưa con đi thăm nhiều hang động khác. Đó là một đường hầm dài như vô tận. Chúng tôi đi mãi vẫn không thấy đáy. Trên vách đá có các những hình ảnh kỳ hà lạ lùng mà tôi không biết là hình gì. Sau cùng, chúng tôi đến một cái hồ nằm sâu trong lòng đất. Lúc đầu miệng hầm còn nhỏ, nhưng sau rộng lớn dần, cho đến khi vòm cao của nó chìm hẳn trong bóng tối, ngoài tầm ánh sáng của ngọn đuốc. Nước hồ đen như mực. Người ta có cảm giác rằng đó không phải là một cái hồ, mà một vực sâu không đáy. Sở dĩ có hồ này vì trước kia đây chính là miệng một hỏa sơn to lớn. Vì các trận địa chấn, miệng lửa bị lấp bớt đi một phần. Người ta lại xây một cung điện úp lên trên miệng núi, nên không còn ai thấy dấu tích hỏa sơn đâu nữa. Vì cả hồ hoàn toàn nằm sâu trong lòng đất, không một cơn gió, không một tia sáng lọt vào, nên mặt hồ lặng lẽ, không gợn sóng. Ánh sáng ngọn đuốc chiếu trên vách đá, phản chiếu những màu sắc vàng lấp lánh. Tôi đến gần xem, bỗng sững người. Thì ra, đó là những mạch vàng lớn, khoảng mấy chục thước bề ngang. Ngày xưa, nhiệt độ cao đã làm vàng chảy ra như sáp nến, sau nguội dần, đông đặc lại, thành những mạch vàng dài như một con rồng uốn khúc. Bây giờ chắc con hiểu tại sao người ta lại xây một cung điện khổng lồ lên trên miệng núi lửa rồi chứ. Sở dĩ phải làm thế, vì đây là một mỏ vàng lộ thiên lớn chưa từng thấy. Đa số tất cả pho tượng Phật đều đúc bằng vàng khối. Vì vàng ở đây rất nhiều, nhưng nếu không biết che giấu, Tây Tạng có thể trở nên một bãi chiến trường đẫm máu do lòng tham vô độ của con người. Phần đông, con người chỉ muốn chiếm đoạt nên mới có chiến tranh, gây nên biết bao thảm trạng, mỗi ngày một khủng khiếp. Tất cả khó khăn đều bắt nguồn từ cái lòng tham vô độ. Trong tương lai, con sẽ chứng kiến rất nhiều cảnh tượng máu đổ thịt rơi, và lúc đó con sẽ hiểu lời ta nói. Nhìn mặt hồ đen ngòm, chập chờn trong ánh đuốc một lúc thật lâu. Sư phụ tôi lên tiếng. Cái hồ này thông ra con sông Trang Phô. Cách đây đã lâu, một nhóm sư sãi mạo hiểm kết bè đốt đuốc và chèo ra khơi. Họ chèo mãi vẫn chưa đến bờ bên kia, và mặt hồ mỗi lúc một mở rộng như là một đại dương. Sau cùng thì họ không còn định được phương hướng nữa. Thành lình, chiếc bè bị lật úp, đuốc tắt núm, khiến họ chơi vơi trong cảnh đen tối như mực. Họ bám víu lấy chiếc bè, xoay vòng quanh trong mặt hồ, và sau cùng thì chiếc bè bị cuốn đi đến một nơi chốn nào, họ cũng không còn biết. Họ mất hết cả ý niệm về thời gian. Cuối cùng thì chiếc bè cứ thế, trôi phăng phăng cho đến khi nó bị va vào vách đá, vỡ tan. Các sư sãi bị hất nhào xuống nước. Họ ngất đi, không còn biết gì nữa. Khi họ tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở bờ sông Trang Po cách đó 60 dặm. Thì ra chiếc hồ này có thông ra con sông đó, nhưng không ai biết ở chỗ nào. Trí phiêu lưu của tôi chợt nổi lên. Tôi bỗng ao ước kết bè đi trong một cái hồ vĩ đại, tối đen như mực này lập tức. Sư phụ tôi mỉm cười.
Rampa, tuy đó là một kinh nghiệm lý thú, nhưng cần gì phải kết bè, thì ta có thể thám hiểm là một cách dễ dàng hơn nhiều.
Nên thế nào hả sư phụ?
Ít lâu nữa, con có thể di chuyển bằng phương pháp xuất vía, và con có thể cùng ta đi thám hiểm cái hồ này để mở rộng kiến thức. Giữa cái hồ đó còn có một hòn đảo mà rất ít ai biết. Nơi đó chứa đựng một số tài liệu bí mật. Rồi con cũng sẽ đến đó. Nhưng bây giờ con cần phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa mới được.
Bó đuốc lập lờ gần tắt, sư phụ tôi ra hiệu cho tôi trở lên. Chúng tôi lại lần mò một cách khó nhọc theo những bậc thang đẽo vào đá để trở lên. Thỉnh thoảng đứng lại để thở, tôi lại có dịp nhìn vào những hình kỳ hà lạ lùng khắc trên vách đá. Tôi không hiểu tại sao người ta lại khắc những hình vẽ vào đây. Nó có ý nghĩa gì và mục đích gì?
Sư phụ tôi có vẻ quen thuộc với những hình ảnh này lắm. Người đi một cách thong thả, rẽ ngang rẽ dọc, không chút ngập ngừng. Một người khác chắc chắn sẽ lạc lối, vì có hàng trăm ngã rẽ khác nhau. Không biết những ngã đó ăn thông đến đâu, hay dẫn đi đâu.
Tôi linh cảm, những đường hầm này phải chứa đựng nhiều bí mật lạ lùng. Đi một quãng, sư phụ tôi thò tay vào một hốc đá, lấy ra một cây đuốc mới, rồi châm vào cây đuốc đã gần tàn. Người mỉm cười.
Chúng ta vẫn dự trữ một số đuốc ở đây, vì thật khó mà tìm được đường về trong bóng tối, phải không?
Tôi nghĩ thầm, dù cho có đèn đuốc sáng trưng, một người không quen có thể đi hàng tháng cũng chưa ra khỏi những đường hầm chằng chịt này. Khi ra khỏi đường hầm, chúng tôi thong thả đi theo cổng chính để trở về tu viện. Vừa đi vài bước, vị Lạt Ma đã chạy đến nói vài câu với sư phụ tôi. Sư phụ quay qua bảo tôi,
Rampa, con hãy chờ ta tại đây nha. Ta sẽ không đi lâu đâu.
Sư phụ tôi và vị Lạt Ma quay trở lại, khuất dạng sau cánh cửa nhỏ. Còn một mình tôi, lang thang trên thềm điện Potala, nhìn ngắm phong cảnh. Bỗng có tiếng chân ngựa dừng chân trước cầu thang, và một kỵ sĩ nhảy xuống ngựa. Lòng tôi bỗng rung động mạnh, vì nhận ra người đó chính là cha tôi. Đúng lúc tôi nhìn thấy cha tôi, thì người cũng nhìn thấy tôi. Cha tôi giật mình, nghiêng người ra trước, như để nhìn cho rõ hơn. Nhưng người cố trấn tĩnh và leo thẳng lên những bậc thềm mà không hề nhìn tôi. Tôi xúc động vô hạn và bật lên tiếng kêu, cha ơi! Nước mắt ở đâu bỗng chế dàn dụa xuống má. Đã mấy năm nay tôi không gặp cha tôi, nhưng người vẫn như xưa, khắc khổ, điềm tĩnh và không lộ một chút tình cảm nào. Tôi hít một hơi dài, niệm chú Om Pani Padme Hum để trấn tĩnh tâm hồn, và với ý chí cương quyết, tôi thản nhiên nhìn ngắm phong cảnh chung quanh. Quả nhiên, công phu tu hành có hiệu nghiệm. Tôi thấy lòng hết sức bình tĩnh và không còn xúc động nữa. Tôi lặng yên, nhìn ngắm những mái nhà san sát từ đằng xa và những dải mây hồng nhạt vắt ngang qua nền trời.
Rampa, hãy mau theo ta lên ngựa. Một Lạt Ma tại tu viện Sara vừa gặp tai nạn đó.
Sư phụ tôi vội vã bước đến, dắt theo hai con ngựa. Mỗi con có buộc một túi thuốc lớn. Chúng tôi nhảy lên ngựa, phi nước kiệu qua đường phố Linker. Tu viện Sara cách đó không xa lắm, nên chỉ chốc lát chúng tôi đã đến cổng. Một nhóm tu sĩ đã chờ sẵn. Họ hối hả dắt chúng tôi vào một căn phòng, nơi một vị sư già đang nằm thoi thóp. Sư phụ tôi xoay nấu một nồi nước sôi lớn và bỏ vào đó một ít dược thảo. Trong khi chờ đợi nước sôi, người khám bệnh và biết rằng ông sư này vừa trượt chân té từ trên cầu thang xuống, xương sọ ông bị nứt và đè lên óc. Sư phụ tôi liền lấy nước thuốc dịch vào trán người bệnh cho cầm máu, rồi bắt đầu công việc giải phẫu. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc giải phẫu. Sư phụ tôi lấy ra một cái kìm bạc, lật miếng da đầu lên, rồi dùng một cái kẹp đẩy miếng xương sọ bị trật trở lại vị trí cũ. Nói thì thật dễ dàng, nhưng cuộc giải phẫu kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Tôi đứng cạnh, dùng khăn lau sạch máu và quan sát vòng hào quang phát ra từ vị sư già. Lúc đầu, hào quang ta còn yếu ớt, màu xám, với những tia màu tím li ti phát ra loạn xạ. Tôi thấy một phần hào quang sáng ngời nơi sư phụ tôi, tuôn trào ở 10 đầu ngón tay, khi người nắn lại với xương trật khớp. 2 phần hào quang pha trộn với nhau, chuyển thành những màu sắc lạ lùng, và dần dần luồng hào quang màu vàng đã pha trộn vào hào quang màu xám của bệnh nhân, khiến màu sắc nó trở nên tươi sáng hơn. Sau cùng, sư phụ tôi sử dụng kim khâu kín chỗ mổ và băng bó lại cẩn thận. Tôi nhìn thấy bệnh nhân chuyển mình, luồng hào quang của ông ta đã bắt đầu có sinh khí, màu sắc tươi sáng hơn, và ông ta cất tiếng rên rỉ.
Tôi biết, chỉ có ngài mới cứu chữa được cho tôi thôi.
Sư phụ tôi mỉm cười nói thật khẽ.
Ông yên trí, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe. Nhưng từ nay, ông nên cẩn thận hơn nha. Tôi sẽ để lại một ít thuốc men và cách thức sử dụng.
Tôi thu dọn mọi thứ, cất tất cả vào một chiếc bọc thuốc treo trên mình ngựa. Sau khi giao bệnh nhân cho một vị lạc ma săn sóc, sư phụ tôi dắt tôi ra sân tư viện.
Bây giờ, ta sẽ đưa con thăm viếng tư viện này, mà sinh hoạt ít nhiều khác hẳn tư viện chúng ta.
Quả thế, Sarah không phải là một tư viện có kỷ luật nghiêm ngặt như Chalkbury. Sân trước không được quét sạch sẽ, ngay cả chánh điện cũng nồng nặc mùi hương và đầy bụi. Các sư sãi đi lại tự do, chỗ này vài người ngồi tụm lại nói chuyện, chỗ kia một nhóm trẻ con chạy đuổi, đùa giỡn. Một nhóm khách hành hương, xúm lại nấu nướng trong bếp, mùi xào nấu bốc lên nồng nặc. Sarah không có không khí một tu viện, mà là một nơi tụ họp đông người thì đúng hơn. Sư phụ tôi mỉm cười.
Rampa, con có muốn sống ở đây cho thoải mái không?
Bạch sư phụ, đây chỉ là một nơi ồn ào, nhỏ nhẹ, không hợp cho việc tu hành. Chút nào.
Đúng thế, sợ ra là một tu viện nổi tiếng có đồng giao đồ, nhưng suốt mấy thế kỷ này không đào tạo được một tu sĩ nào đáng kể. Các tu sĩ ở đây không hiểu rõ mục đích của việc tu hành, mà chỉ coi đi tu như một nghề nghiệp, mang lại cho họ một tiện nghi vật chất, một đời sống dễ dàng, một mái nhà che chở, trong lúc nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đến mức không thể chịu đựng nổi. Thay vì hiểu nghĩa tu hành là sửa đổi để tìm đến chân lý, thì họ coi tu hành như sự thực hành một số nghi lễ, đọc kinh điển cho hay, mà không tìm hiểu ý nghĩa lời kinh muốn nói gì. Họ chú trọng đến vấn đề cúng vái, nghi thức, vì những thứ này là những điều giáo đồ coi là cần thiết. Tóm lại, họ bỏ đi tất cả những tinh túy tôn giáo để giữ lấy những hình thức vô nghĩa bên ngoài. Tiếc thay, đó lại là điều đáp ứng với nhu cầu của các giáo đồ, nên tu hành đã trở nên một nghề nghiệp hơn là một lối sống.
rồi và cái